nhà hoạt động dân chủ Vi Đức Hồi vừa chính thức nhận được án lệnh cho biết sẽ bị xét xử vào ngày 26 tháng 1 về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều luật 88. Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Trần Lâm, người nhận tranh cãi cho ông để biết thêm chi tiết.
Tôi vừa nghe được tin là ông Vi Đức Hồi đã nhận được cái lệnh là sẽ ra tòa vào ngày 26 tháng 1 về cái tội tuyên truyền chống phá cách mạng theo Điều 88 đó, thì luật sư là người phụ trách tranh cãi cho ông Vi Đức Hồi. Luật sư có thể cho biết cái trường hợp này nó như thế nào không, thưa luật sư?
Tôi đã gặp Vi Đức Hồi, tôi đã đọc hồ sơ, tôi cũng đã làm việc với tòa, tôi cũng có với gia đình. Thì theo cái định họ là định xử vào ngày 26 này, tức là 23 tháng chạp ta, thì cái đó là chính thức rồi. Thế còn thì không có luật sư nào khác ngoài tôi, có vậy thôi.
Dạ vâng.
Thế còn cái hồ sơ thì tôi cũng đã đọc, thì nó cũng vẫn giống như là các cái vụ khác. Thực ra nó cũng không có cái gì là đặc biệt khác với các cái vụ mà người ta đã xử. Nói chung là cũng biết lách rồi, cũng phỏng vấn là cũng này, cũng gì như thế, thì tức là một bên thì nói rằng thế là có tội, một bên nói rằng nó vẫn là theo cái nền nếp dân chủ không có gì. Tóm lại nó vẫn là trong một cái tình trạng cũng như các vụ trước chứ chưa có gọi là khác biệt. Thế nhưng mà cái khác biệt hiện nay ấy lại không phải là cái nội dung vụ án. Cái khác biệt hiện nay ấy là cái dân chủ ở Việt Nam nó đã thay đổi, dân chủ Việt Nam nó đã dâng lên. Thì bây giờ tôi tin rằng cái việc xử lý ông Hồi có lẽ không thể xử lý nặng nề như trước được. Không thể như là các ông mà những cái vụ án trước của chúng ta đã xử. Một việc thứ nhất đây là cái tình thế về dân chủ và pháp nó cũng đã có những tiến bộ, có những dư luận, có những cái trào lưu mà trong cái xã hội nó cũng có thay đổi. Còn hơn nữa, ông Hồi lại có một cái khác ạ. Là ông ấy là một cái người cốt cán của Cộng sản, Đảng Cộng sản. Mà ông ấy làm việc cho Đảng Cộng sản là rất tốt, chứ không có một điều tiếng gì cả. Thế và cái việc ông ấy biết lách thì rất là nó bình tĩnh, chứ ông ấy cũng không có cái thái độ gì. Nó là ta phải can ngại, thế theo cái danh từ của các vị ở ngoài cứ dùng, không làm cái gì đến nỗi can ngại. Thế như thế tức là ông ấy rất là có mức độ. Thế rồi tình hình như thế thì tôi tin rằng cái việc cổ hồi không nặng lắm ạ.
Dạ, bên cạnh cái việc mà ông Phi viết lách những cái bài về dân chủ đó, thì Viện Kiểm soát họ có tố giác ông là tham gia những cái đảng phái khác để chống chính quyền hay không hả, thưa ông?
Tôi không thấy cái chuyện là đảng phái, không thấy là tham gia đảng phái, không thấy ông ấy có cái tổ chức gì. Cái điều đó thì tôi có thể mạnh dạn nói như vậy, bởi vì cái nhiều vụ án ấy thì có cáo trạng rồi, lại có kết luận điều tra rồi, thì như thế nó cũng đã nào đã công khai hóa, chứ nó không còn ở trong cái dạng là cần phải giữ bí mật. Thì tôi có thể thở thầm lậu rằng không có chuyện là người tham gia đảng phái nào, không có đề cập đến cái chuyện đó. Mà thực tế theo như nhận xét của tôi thì tôi thấy cũng không có. Người ta cũng không nêu vấn đề đó ra, và tôi cũng không thấy vấn đề đó. Đấy, tôi có thể tiết lộ đến mức đó về cái vụ án ấy.
Trường hợp của ông Vi Đức Hồi đó, nếu mà tòa xét thấy ông có tội đó, thì cái mức án nặng nhất ông là bao nhiêu, thưa luật sư?
Bây giờ mình cũng không thể nói được, bởi vì cái việc đó nó còn tùy thuộc vào cái phiên tòa công khai. Nhưng mà nếu mà nhận định ấy thì có thể nhận định nó ở ba cái mức, tức là cũng ít nghiêm trọng, hay là nghiêm trọng, hay là thật nghiêm trọng. Thì tôi thấy rằng là nó cái mức, nếu mà như đúng như tôi đã đọc ấy, thì nó chỉ ở mức là dưới nghiêm trọng, chưa phải là thật nghiêm trọng, mà nghiêm trọng có đúng ở cái mức nghiêm trọng, nhưng mà nó chỉ độ thấp thôi, cái tỷ lệ nó không cao lắm. Thế cho nên là cái vụ ông Hồi tôi nghĩ rằng là một vụ sẽ giản dị, không có gì phức tạp lắm.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.